Kính thưa quý vị, Trung Quốc khơi lại dự án đập thủy điện bị đình chỉ cách nay 7 năm ở Miến Điện nhằm gây áp lực lên chính quyền ông Aung San Suu Kyi. Ra mắt cuốn China Dream, giấc mộng Trung Hoa, phiên bản tiếng Pháp của nhà văn Mã Kiến, tiểu thuyết trào phúng tố cáo chính sách tẩy não của chế độ Tập Cận Bình. Chính quyền Moscow im lặng trước các cáo buộc tra tấn hành quyết người đồng tính tại nước Cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga. Một nhóm nhà khoa học công bố thực đơn lý tưởng giúp con người vừa sống khỏe mạnh hơn, vừa bảo vệ được trái đất. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vào những ngày cuối năm 2018, chính quyền Bắc Kinh đã tìm cách khơi dậy dự án đập thủy điện Mỹ Son tại miền Bắc Miến Điện vốn bị đình chỉ từ 7 năm nay do bị dân chúng phản ứng dữ dội. Đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện đã đến tận khu vực này để tiếp xúc với các giới chức địa phương. Tuy nhiên, tường thuật sau đó của phía Trung Quốc đã bị phản bác. Thông tin viên Elisa Hân từ Rangoon cho biết.
Selon l'ambassadeur chinois, les habitants de Takachin ne seraient pas du tout opposés au barrage.
Theo lời đại sứ Trung Quốc, dân cư tại bang Kachin hoàn toàn không phản đối việc xây đập thủy điện. Đại diện ngoại giao Trung Quốc nói là đã có được thông tin về việc này từ một số các giới chức chính trị địa phương. Trong khi đó thì những người này hồi đầu tuần cho biết là họ đã nói với đại sứ Trung Quốc một điều hoàn toàn ngược lại. Đập thủy điện này gây nhiều tranh cãi tại Miến Điện, nơi 85% dân chúng phản đối. Theo một thăm dò dư luận năm 2017, một khi mà vận hành thì đập sẽ làm ngập một khu vực rộng tương đương với Singapore, khiến dân cư phải sơ tán hàng loạt và hủy hoại nhiều hệ sinh thái. Đối với chính quyền Miến Điện thì khó mà đưa ra một quyết định về vấn đề phức tạp nói trên. Một mặt có một sự phản đối mạnh ở địa phương vào thời điểm một năm trước bầu cử. Mặt khác thì nếu như từ bỏ dự án ở Miến Điện sẽ phải bồi thường khoảng gần 800 triệu đô la.
800 millions de dollars en compensation.
Về vai trò mờ ám của Trung Quốc trong dự án đập này, thông tin viên Elisa Hunt giải thích thêm.
La Birmanie est isolée sur la scène internationale.
Hiện tại Miến Điện đang bị cô lập trên trường quốc tế do cuộc khủng hoảng Rohingya, cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi bị quân đội Miến Điện thanh lọc sắc tộc. Việc Bắc Kinh giành quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để mà ngăn chặn các cái quyết định trừng phạt của Liên hiệp quốc nhắm vào Miến Điện quả là rất là quý giá đối với chính quyền nước này. Theo một số nhà quan sát, xung đột trong vấn đề đập thủy điện Mỹ Son có thể là một phương tiện gây áp lực của Trung Quốc nhằm có thêm sức nặng trong đàm phán, buộc chính quyền Miến Điện phải có các nhân nhượng đối với nhiều công trình xây dựng của Trung Quốc tại quốc gia này.
Tình hình xung quanh dự án đập Mỹ Son hết sức phức tạp. Theo nhận định của báo Irrawaddy, một trang mạng độc lập Miến Điện có uy tín, thì chính phủ của bà Aung San Suu Kyi hiện đang bị kẹt giữa một bên là tập đoàn quân sự Miến Điện và bên kia là chính quyền Trung Quốc nắm giữ nhiều nguồn lực tại Miến Điện và đang muốn thao túng quốc gia này hơn nữa, đặc biệt thông qua dự án một vành đai một con đường. Vẫn theo Irrawaddy, trong những tháng qua, bà Aung San Suu Kyi đã cố gắng dùng áp lực của Trung Quốc để buộc tập đoàn quân sự phải có những nhân nhượng nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với các sắc tộc, ổn định tình hình trong nước. Trước mắt, việc giới quân sự chấp nhận ngừng bắn 4 tháng với các lực lượng vũ trang sắc tộc để đàm phán kể từ cuối tháng 12 vừa qua có thể coi như là thành công bước đầu đối với Aung San Suu Kyi. Vấn đề là lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện sẽ phải trả giá nào khi mời đến sự can thiệp của Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực văn học, mùa sách đầu năm 2019 tại Pháp có một cuốn sách rất được chú ý, tiểu thuyết China Dream, giấc mộng Trung Hoa, phiên bản tiếng Pháp của nhà văn Mã Kiến ra mắt hồi tuần trước. Nhà văn Trung Quốc đề tặng cuốn sách này cho George Orwell, tác giả cuốn tiểu thuyết kinh điển về xã hội toàn trị mang tựa đề 1984. Theo Mã Kiến, George Orwell đã dự báo hết về xã hội Trung Quốc đương đại.
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết trào phúng của Mã Kiến là một viên chức của đảng thuộc bộ phận được gọi là Văn phòng Quản lý Giấc mộng Trung Hoa. Nhiệm vụ của cơ quan đặc biệt này là tìm cách xóa bỏ khỏi đầu óc của mọi công dân Trung Quốc những giấc mơ và những kỷ niệm xấu về quá khứ. Vấn đề trớ trêu ở chỗ là chính cán bộ đảng này cũng bị ám ảnh bởi các ác mộng thời cách mạng văn hóa. Trước khi làm được nhiệm vụ tẩy não những người khác, ông ta phải tự tẩy được não mình. Theo nhà văn Mã Kiến, lịch sử của Trung Quốc kể từ năm 1949 đã bị Đảng Cộng sản viết lại hoàn toàn. Đó chính là công cụ giúp cho chế độ tẩy não toàn dân và thế vào đó là lập trường của đảng, là những tuyên truyền về một giấc mộng Trung Hoa mới. Tác phẩm của nhà văn Mã Kiến cho thấy đằng sau khẩu hiệu giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình là cả một lịch sử dài của các cuộc thảm sát, đàn áp khốc liệt từ cách mạng văn hóa cho đến Thiên An Môn. Giống như các cuốn tiểu thuyết trước đây, cuốn giấc mộng Trung Hoa của Mã Kiến bị cấm tại Trung Quốc, nhà văn Mã Kiến sống lưu vong tại Anh và kể từ năm 2011, ông bị cấm nhập cảng Trung Quốc. Người đồng tính tiếp tục là đối tượng đàn áp khốc liệt tại Chechnya, một nước cộng hòa tự trị thuộc Liên bang Nga. Hôm thứ Hai vừa qua, một hiệp hội bảo vệ người đồng tính Nga một lần nữa lại lên tiếng. Thông báo của hiệp hội LGBT Nga dựa trên một báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, do 16 quốc gia thảo ra, được công bố hồi cuối tháng trước. Báo cáo của OSCE tố cáo thái độ bao che của Nga đối với chính quyền tự trị Chechnya. Tường trình của thông tin viên Daniel Valo từ Moscow.
C'est à la fin du mois dernier que cette nouvelle vague d'arrestation aurait débuté selon les informations du réseau.
Cuối tháng 12, làn sóng bắt bớ mới có thể đã bắt đầu. Theo các thông tin từ mạng lưới LGBT Nga, Hiệp hội bảo vệ quyền của những người đồng tính tại Nga ước tính đã có hàng chục người bị bắt do định hướng tình dục. Ông Igor Kochikov, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, xin trích, người bị bắt bao gồm nam và nữ, trong đó có ít nhất hai thiếu nữ. Họ bị tra tấn tàn bạo hơn cả năm 2017. Trước đây chỉ là trích điện đánh đập bằng gậy, bây giờ còn tàn bạo hơn. Những vụ bắt bớ này phù hợp với đường lối chính trị của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, người từng tuyên bố công khai là cần phải gột rửa dòng máu Chechnya khỏi những kẻ đồng tính nam nữ. Hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu từng khẳng định là tồn tại một kế hoạch đàn áp người đồng tính tại Chechnya. Tổ chức OSCE đặc biệt chú ý đến nhiều trường hợp tra tấn bắt bớ vô cớ và hành quyết.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Tại Nga, quan hệ đồng tính bị coi là tội phạm cho đến năm 1993 và như một bệnh tâm thần cho đến năm 1999. Các cuộc tuần hành của người đồng tính nói chung bị cấm hoặc là mục tiêu của bạo lực. Ăn uống sai cách có hại cho sức khỏe là điều đông đảo mọi người ngày càng hiểu rõ. Tuy nhiên, còn ít người gắn liền việc ăn uống đúng cách có lợi cho sức khỏe cá nhân với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, hay nói cách khác, đối với sức khỏe của hành tinh.
Thứ Tư vừa qua, trên tuần san The Lancet, một tạp chí y học nổi tiếng của Anh Quốc, 37 nhà khoa học thuộc 16 quốc gia đã công bố một thực đơn lý tưởng mang tên Sức khỏe hành tinh Planetary Health. Nếu như chúng ta áp dụng được thực đơn này, thì ít nhất sẽ có 11 triệu người thoát chết hàng năm, đồng thời lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng sẽ giảm mạnh.
Bí quyết của thực đơn này là gì? Theo nghiên cứu được công bố trên The Lancet, thì thực đơn lý tưởng hàng ngày gồm trung bình 300 gram rau, 200 gram quả, 200 gram hạt toàn phần, các loại gạo hay ngô, 250 gram sữa hoặc thực phẩm tương đương, nhưng chỉ có 14 gram thịt đỏ. Để bù vào lượng protein thiếu hụt, có thể thay thịt đỏ bằng thịt gia cầm 29 gram, cá 28 gram, trứng 13 gram hay các loại hạt có chứa nhiều protein như hồ đào, óc chó v.v. 50 gram.
Giáo sư Tim Lang, Đại học London, người lãnh đạo của nghiên cứu nói trên nhấn mạnh là trong vấn đề về ăn uống thì nhân loại hiện nay đang phạm phải những sai lầm nghiêm trọng.
Tại các nước phát triển hay đang tăng trưởng mạnh, hàng loạt căn bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, huyết áp hoặc một số loại ung thư do chế độ ăn uống không đúng cách. Thì ăn uống thừa chất và không đúng cách là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ước tính khoảng 2,4 tỷ dân trên thế giới đang sử dụng quá nhiều thực phẩm so với mức cần thiết. Ngược lại với tình trạng tại các nước phát triển, tại phần còn lại của thế giới, hơn 800 triệu người thiếu ăn hoặc phải sử dụng thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Điều đó là nguồn gốc của nhiều bệnh tật và tử vong sớm. Theo giáo sư Tim Lang, thì việc thay đổi triệt để chế độ ăn trong thế kỷ 21 là điều tuy khó nhưng không phải là không thể làm được. Bởi kinh nghiệm cho thấy, chế độ ăn uống của con người đã thay đổi rất nhiều trong thế kỷ 20. Những ai có dịp sống qua nhiều thời kỳ, nhiều xã hội, nhiều điều kiện khác nhau thì ngay trong thời gian một đời người cũng có thể ghi nhận điều này. Các nhà nghiên cứu không hy vọng toàn nhân loại áp dụng nhất loạt thực đơn lý tưởng này. Chỉ cần áp dụng một phần thì tình trạng sức khỏe cá nhân và sức khỏe của hành tinh cũng đã có những cải thiện trông thấy.